Tịnh thế đích phi, chương 330, tình chị em, góc truyện audio.com, nhậm kỳ ninh đến ly thành không đến 2 ngày, thì Mặc Cảnh Lê và Lôi Chấn Đình cũng lần lượt chạy tới. Hơn nữa, khoảng cách thời gian mà hai phe nhân mã đến cũng đều không chênh lệch nhiều. Lúc Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang đứng ở cửa lớn để nghênh đón Lôi Chấn Đình thì người phía dưới liền tới bẩm báo Lê Vương Đại Sở Mặc Cảnh Lê đã đến. Bây giờ, mặc dù giữa Lôi Chấn Đình và Mặc Cảnh Lê chưa từng phát sinh xung đột gì, nhưng nếu chỉ đứng cách một con sông nhìn nhau, thì cũng thôi đi, nhưng Lôi Chấn Đình vẫn còn chiếm một vùng đất lớn ở Giang Bắc. Cái gọi là, sao bên giường lại để cho người khác ngủ ngáy, nên đương nhiên, khi hai người này đụng phải, thì không khí cũng không tốt đẹp gì. Có điều, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cũng đều mặc kệ. Bởi vì khi Mặc Tu Nghiêu và Lôi Chấn Đình gặp mặt thì không khí cũng không tốt đẹp gì. Trước là do Mặc Tu Nghiêu tính kế Lôi Chấn Đình một trận thật đau, còn nhân lúc Lôi Chấn Đình xuất binh, đoạt lấy Hoàng Thành Tây Lăng, hơn nữa, còn giết hết tất cả tâm phúc của Lôi Chấn Đình đến nỗi không còn lại mấy người. Nếu Lôi Chấn Đình không nổi giận Lôi Đình với Mặc Tu Nghiêu thì mới là kỳ quái đó. Nhưng hiện tại, ngay cả trong lòng Lôi Chấn Đình có hận đến nỗi không thể quất chết Mặc Tu Nghiêu thì hiện thực là vẫn phải dùng một sắc mặt bình tĩnh để tới tham gia tiệc mừng thọ của Thanh Vân Tiên Sinh. Bởi vì nếu lão không đến, thì Tây Lăng Hoàng cũng sẽ đến. Bây giờ, Lôi Chấn Đình đã mất đi ưu thế để áp chế Tây Lăng Hoàng gắt gao, nên tất nhiên không thể để cho lão ta lại bắt tay với Định Vương Phủ mà tính kế mình một lần nữa. Mặc Cảnh Lê thì hiện nay đã nắm quyền, nên càng phô trương hơn mấy năm trước. Đi theo sau lưng là một số lượng lớn thị vệ, nội thị, bắt đầu phô trương nhân số chẳng khác gì vua của một nước. Nhưng ngược lại thì người đi theo bên người lại vẫn như cũ là Diệp Oánh và công chúa Tê Hà. Bây giờ, Mặc Cảnh Lê nắm giữ quyền to của đại sở, nhưng Diệp Oánh cũng không trở nên ung dung hoa quý, mà ngược lại, lại càng gầy yếu tiều tụy hơn vài phần. Nhưng trái lại, công chúa Tê Hà đứng bên tay phải Mặc Cảnh Lê thì vẫn là đôi mắt sáng, răng trắng tinh, diễm lệ không gì sánh được. Thấy tình hình này, thì ngược lại, Diệp Ly đã hơi hiểu vì sao lúc trước mọi người của Diệp gia không đi Giang Nam, mà trái lại chạy đến Tây Bắc rồi. Chỉ sợ là do Diệp Oánh sống ở Giang Nam cũng không được như ý đi. Thần sắc của Mặc Cảnh Lê vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, bế nghễ, trong mắt không có ai trước sau như một, chỉ là khi nhìn thấy chứng kiến Mặc Tu Nghiêu đứng sóng vai với Diệp Ly thì lại có thêm mấy phần hung ác, nham hiểm. Hiển nhiên, Mặc Tu Nghiêu cũng không có tâm tình chào hỏi hắn ta, nên chỉ hơi nhíu nhíu mày. Mặc Cảnh Lê nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, khi nhìn thấy rõ ràng là Lôi Chấn Đình vừa mới đến thì khẽ hừ một tiếng, nói. Hóa ra Chấn Nam Vương đến sớm hơn một bước, sao lại không đi vào mà đứng tại cửa vậy? Sao Lôi Chấn Đình sẽ xem chút khiêu khích nho nhỏ này của hắn ta vào mắt, cao giọng cười nói. Không phải bản vương đang trò chuyện với Định Vương và Vương Phi vài câu sao? Không nghĩ tới Lê Vương lại đến vào lúc này, đúng lúc có thể cùng đi vào. Sao, không biết mấy vị đang nói gì? Bản vương có vinh hạnh được nghe không? Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm vào Lôi Chấn Đình, nói một cách thản nhiên. Lôi Chấn Đình cười nói. Bản vương chỉ đang chúc mừng Định Vương vừa mới nhận được. Góc truyện audio.com, Thành Trường Hưng, lại vừa mừng được quý tử, có thể nói là xong hỷ lâm môn rồi. Nghe vậy, ngay lập tức sắc mặt Mặc Cảnh Lê liền trầm xuống. Lúc này, Lôi Chấn Đình đứng đây nói đến Thành Trường Hưng, thì không khác gì đánh thẳng mặt của hắn. Sở Kinh không phải bị hắn vứt bỏ sao? Dương mắt liếc nhìn Lôi Chấn Đình, Mặc Cảnh Lê lộ ra một nụ cười lạnh, đâu chỉ là xong hỷ, không phải năm ngoái vừa mới nhận được Hoàng Thành Tây Lăng sao? Thế tử Trấn Nam Vương và gia quyến vẫn mạnh khỏe chứ? Sở Kinh đúng là rơi vào trong tay Mặc Tu Nghiêu, nhưng Hoàng Thành Tây Lăng cũng lọt vào trong tay Mặc Tu Nghiêu. Không chỉ như vậy, cả tâm phúc phía dưới, cháu trai và cháu gái của Lôi Chấn Đình cũng đều bị Mặc Tu Nghiêu giết sạch sẽ, so sánh lên thì rốt cuộc ai càng khó coi hơn, còn chưa biết được đâu. Lời này vừa nói ra, thì Lôi Chấn Đình cũng không cười nổi nữa. Tuy Hoàng Thành Tây Lăng không phải bị mất trong tay lão, nhưng ít nhất cũng là do lão không về kịp để cứu viện. Đứng trên bậc thang, trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, chọn lúc này để mời khách quả nhiên là tự tìm tội để chịu. Hiện nay, trong số các quốc gia chung quanh này, thì xem ra, vô luận nước nào cũng không phải là bằng hữu của Định Vương Phủ, đặc biệt là hai người trước mắt này, đứng ở cửa lớn thảo luận Hoàng Thành nhà mình bị vứt bỏ thật sự không sao chứ. Chẳng lẽ bọn hắn còn hy vọng Mặc Tu Nghiêu nhổ đồ đã nuốt vào ra? Cười khẽ một tiếng, Diệp Ly nhẹ giọng nói. Hai vị vương gia đi đường xa mà đến, đã đi đường mệt nhọc rồi. Không bằng vào phủ uống chén trà rồi lại ôn chuyện. Hai người nghe vậy thì mỗi người liếc nhìn đối phương một cách chán ghét, ai muốn ôn chuyện chứ. Huống chi bọn hắn cũng không có chuyện cũ để ôn. dẫn một đoàn người vào phủ, đi vào đại sảnh ngồi xuống, đợi đến khi nha đầu dâng nước trà lên, thì Diệp Ly mới cười nói. Ông ngoại đã cao tuổi, mấy ngày gần đây cũng hơi mệt mỏi, chỉ sợ không thể tiếp hai vị, kính xin đừng trách. Hai người cũng biết Thanh Vân tiên sinh đã 80 tuổi, nên Diệp Ly nói lý do này tất nhiên đã khiến cho người khác không tìm ra được sai lầm gì. Lôi Chấn Đình gật đầu nói, chúng ta chạy tới để chúc thọ Thanh Vân tiên sinh thì sao có thể để ông cụ mệt mỏi được. Đợi đến tiệc mừng thọ rồi lại chúc thọ Thanh Vân tiên sinh cũng được. Diệp Ly mỉm cười tạ ơn, bầu không khí trong đại sảnh liền hơi cổ quái. Hiển nhiên, trong ba nam nhân ở đây, ai cũng không phải là bằng hữu của nhau, nên tất nhiên sẽ không có lời gì có thể nói. Diệp Ly lại không có cảm tình gì với Lôi Chấn Đình và Mạc Cảnh Lê, nên cũng không có tâm tình để điều hòa không khí, vì vậy liền nghiêng đầu cười nói với Mạc Tu Nghiêu. Ta có mấy lời muốn nói với tứ muội, Chấn Nam Vương và Lê Vương liền làm phiền Vương ra tiếp đãi, được không? Mạc Tu Nghiêu không sao cả, chỉ nhẹ gật đầu, Diệp Ly liền đứng dậy cười nói với Diệp Oánh đang ngồi ở bên người Mạc Cảnh Lê ở đối diện một tiếng. Tứ muội, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Hiển nhiên, Diệp Oánh cũng có lời muốn nói với Diệp Ly, nên cũng không nói gì mà đứng dậy đi theo Diệp Ly ra ngoài. Hai người vừa đi, trong đại sảnh cũng chỉ còn một nữ quyến là công chúa Tê Hà. Công chúa Tê Hà nhìn cửa ra vào, vẫn đứng lên, nói. Ta cũng đi ra ngoài một chút. Rất nhanh, trong đại sảnh rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba nam nhân. Bầu không khí cũng càng trở nên cứng ngắc mà nặng nề hơn. Một lúc lâu sau, mới. Góc truyện audio.com, nghe thấy Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Tu Nghiêu, thủ đoạn của ngươi thật cao, cả một năm trước mọi người trên khắp thiên hạ đều bị ngươi chơi đùa rồi, đúng không? Sắc mặt Lôi Chấn Đình nhìn Mạc Tu Nghiêu cũng hơi âm trầm. Có thể nói, hơn một năm nay, giữa mấy quốc gia đánh tới đánh lui, ai cũng không chiếm được tiện nghi một cách chân chính cả. Còn kẻ được lợi chân chính là nam tử tóc trắng đang lười biếng dựa vào ghế kia. Định Vương Phủ không chỉ đoạt được một vùng đất rộng lớn và hai tòa đô thành của Tây Lăng và Đại Sở, mà càng quan trọng hơn là chuyện này mới chính thức đánh dấu Mạc gia quân thoát ra khỏi cái gánh nặng và trói buộc Đại Sở này hoàn toàn. Bây giờ, vô luận Mạc gia quân muốn đánh chỗ nào thì cũng đều là danh chính ngôn thuận, bất kỳ ai cũng không nói được. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, Mạc Tu Nghiêu liền chờ đợi, mở to mắt nhìn Bắc Nhung và Tây Lăng tiến công Đại Sở. Bởi vì, với tư cách vốn là thần tử của Đại Sở thì mặc dù đã quyết liệt với Đại Sở nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt lên ra tay với Đại Sở trước. Mà bây giờ cái kiềm chế này đã bị họ phá vỡ hoàn toàn. Tuy qua thời gian dài, thì ai cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra được huyền cơ trong đó, nhưng lúc này có suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng đã chậm. Mạc Tu Nghiêu lợi dụng người khác trong suốt một năm đã chiếm hết thế thượng phong từ lâu. Dù cao ngạo như Lôi Chấn Đình thì cũng không thể không cảm thán sự nhẫn nại và tâm cơ của Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu miễn cưỡng nhìn Mạc Cảnh Lê, bên môi câu lên một nụ cười trào phúng, bản vương rộng lượng, không ngại cho kẻ thất bại được kêu gào vài câu. Mạc Tu Nghiêu, Mạc Cảnh Lê gào thét đối mặt với phía Mạc Tu Nghiêu, giống như hắn vĩnh viễn đều là kẻ thất bại. Nhưng Mạc Cảnh Lê chưa bao giờ có hy vọng Mạc Tu Nghiêu chưa từng xuất hiện trên đời này mãnh liệt như giờ khắc này. Bởi vì tính toán của hắn ta, mà hắn đã phải vứt bỏ nửa Giang Sơn Đại Sở, vứt bỏ đô thành Đại Sở chỉ có thể an phận ở một góc. Cho dù ở Giang Nam, hắn cầm quyền cao trong tay, nói một không nói hai, nhưng mỗi khi chỉ cần nghe thấy có người đang đàm luận về Mạc Tu Nghiêu, thì hắn giống như nghe thấy mọi người đang trào phúng và bất mãn với hắn ở trong lòng. Bởi vì đô thành bị chính hắn vứt bỏ, lại được Định Vương giải cứu, mà Sở Kinh có được giải cứu thì đến cùng cũng không còn thuộc về Đại Sở nữa. Tất cả điều này, đều tại Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu lười biếng dương mắt, bản vương không muốn ở đây nghe ngươi gào thét, không có chuyện thì trở về dịch quán đi. Chấn Nam Vương có còn lời gì muốn nói không, nếu không thì xin thứ lỗi, bản vương không tiếp được. Sắc mặt Mạc Cảnh Lê tái nhợt, nắm tay nắm thật chặt đến nỗi vang lên tiếng răng rắc. Nhưng ngược lại, Lôi Chấn Đình vẫn còn giữ được bình thản một chút, cười nói. Định vương có chuyện gì mà nóng vội như thế? Mạc Tu Nghiêu cười đắc chí, hài lòng, nói. Bản vương muốn trở về xem tiểu quận chúa của ta. Tin tức Định Vương phi sinh hạ một đôi long phượng thai thì tất nhiên tất cả mọi người đều biết, nhưng nhìn thần sắc của Mạc Tu Nghiêu thì hiển nhiên càng yêu thương con gái hơn. Cũng thật sự khiến cho Lôi Chấn Đình hơi tò mò, dù sao với đại đa số mọi người thì vẫn là con trai quan trọng hơn. Mà trước mắt Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ mới có hai đứa con trai thì cũng không tính là nhiều. So với Lôi Chấn Đình vẫn thong dong, góc truyện audio.com, bất định thì trên mặt Mạc Cảnh Lê lại có sự ghen ghét không thể che hết. Với Mạc Cảnh Lê, Mạc Tu Nghiêu khoe khoang khắp nơi như thế quả thật chính là đang sát muối lên miệng vết thương của hắn. không biết bản vương có vinh hạnh nhìn thấy tiểu quận chúa của Định Vương phủ không? Lôi Chấn Đình hỏi, đương nhiên, Mặc Tu Nghiêu sẽ không đồng ý tiểu nữ mới vừa đầy tháng không lâu, không thể gặp gió. Chỉ sợ phải làm cho Chấn Nam Vương thất vọng rồi. Với chuyện này, Lôi Chấn Đình cũng không ngoài ý muốn, quan hệ giữa lão và Mặc Tu Nghiêu cũng không tốt đến nỗi có thể yên tâm để cho lão đến gần đứa trẻ vừa mới sinh của Định Vương phủ. Nên cũng không để ý lời từ chối của Mặc Tu Nghiêu, mà chỉ mỉm cười nói. Vậy thì thật sự phải tiếc nuối vô cùng rồi. Mặc Tu Nghiêu vung tay lên, nói một cách thản nhiên. Chấn Nam Vương có lời gì, nếu không ngại thì cứ nói thẳng đi. Lôi Chấn Đình cúi đầu xuống, mỉm cười nói. Ngược lại vẫn là Định Vương sảng khoái. Cũng được Định Vương chọn lúc này mời quyền quý các nước đến, thì tất nhiên trong lòng đã có tính toán. Cũng không biết Định Vương có rảnh nói chuyện riêng với bản vương không? Mày kiếm Mặc Tu Nghiêu nhướng lên, cười nói. Tất nhiên không có vấn đề gì, mấy ngày gần đây có nhiều chuyện phức tạp, không bằng đợi đến sau thọ thần của ông ngoại thì lại nói chuyện thế nào. Lôi Chấn Đình thỏa mãn gật đầu, nói. Vậy bản vương xin đợi đại giá của Định Vương. Trong vườn hoa trong hậu viện của vương phủ, Diệp Ly dẫn Diệp Oánh đi dạo từ từ ở trong đó. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Oánh đang đi sau mình một bước, không khỏi nhớ lại Diệp Oánh lúc còn chưa đại hôn vào năm đó. Khi đó, Diệp Oánh vẫn còn là một thiếu nữ mới lớn, vừa mới 14 tuổi, dung mạo tài hoa đều có 102 trong kinh thành, cũng là lúc được vô số thiếu nam, thiếu nữ hâm mộ. Hôm nay, vừa chớp mắt đã qua 10 năm, Diệp Oánh trước mắt cũng chỉ còn lại một thân ảnh gầy yếu tái nhợt. Dù cho dung nhan vẫn xinh đẹp như trước nhưng đã không còn sự rực rỡ và xinh xắn như lúc trước nữa, giống như một mỹ nhân bằng gỗ không hề có linh hồn. Dắt tay Diệp Oánh ngồi vào trong lưng đình, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Hiện nay, tứ muội vẫn tốt chứ? Diệp Oánh ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trong mắt hiện lên vô số thần sắc rối rắm và phức tạp nhưng cuối cùng vẫn trở thành bình tĩnh, cười khổ nói. Chuyện của Lê Vương Phủ, chẳng lẽ Tam Tỷ lại không biết sao? Chỉ là sống mà thôi, ngược lại là Tam Tỷ. Chắc mấy năm nay sống vô cùng tốt. Diệp Oánh nhìn Diệp Ly trước mắt, trong lòng lại càng chua xót vô cùng. Diệp Ly mà nàng đã từng ngạo nghễ khinh thường lúc trước từ lâu đã trở thành sự tồn tại mà nàng vĩnh viễn cũng không cách nào với tới được. Năm xưa, trong phủ thượng thư, vầng sáng nàng ấy bị người khác che lại, chỉ chừa cho thế nhân một ấn tượng bình thường, không có gì lạ. Nhưng mà, đã là Minh Châu thì dù có bụi che mất thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày phát ra ánh sáng chói mắt. Từ khi vừa mới bắt đầu, thì Diệp Ly đã không giống như các nàng rồi. Diệp Ly hơi mỉm cười, đúng là tỷ sống cũng không tệ lắm. Bây giờ cha và bà nội cũng đang ở Ly Thành, nếu muội có rảnh thì có thể đi thăm bọn họ. Diệp Oánh hơi ngơ ngác một chút, rồi lắc đầu nói. Thôi, bây giờ muội cũng không có bản lãnh mang đến vinh hoa phú quý gì cho Diệp gia, chắc bà nội và cha cũng không muốn nhìn thấy muội đâu. Từ khi Diệp gia lựa chọn đến nương tựa, gocchuyenaudio.com, Diệp Ly luôn có quan hệ lãnh đạm với bọn họ mà không đến Giang Nam tìm mình thì Diệp Oánh đã hiểu. Kỳ thật cha và bà cũng đã không xem trong mình rồi. Nhưng mà quyết định này cũng là đúng, nếu Diệp gia thật sự đến Giang Nam, thì sao người mà trong tay không có chút quyền lợi nào, thậm chí có thể nói là như bị đày vào lãnh cung, như mình có thể có biện pháp gì để sắp xếp cho mọi người trong Diệp gia. Chỉ sợ đến lúc đó Mặc Cảnh Lê còn muốn phát lửa giận lên người bọn họ nữa. Nhưng Diệp Ly thì khác, cho dù có quan hệ lãnh đạm với Diệp gia, thì ít nhất cũng có thể cho bọn họ một con đường yên ổn. Diệp Ly nhìn cô gái gầy yếu trước mắt như có điều suy nghĩ, tứ muội thật sự đã thay đổi rất nhiều. Có thể không thay đổi sao? Diệp Oánh nhẹ giọng thở dài, kể từ khi biết đứa con trai mà mình đã yêu thương nuôi dưỡng mấy năm không phải là con ruột của mình thì Diệp Oánh mới chính thức biết rõ rốt cuộc Mặc Cảnh Lê là hạng người gì. Ân ái triền miên, thề non hẹn biển ngày xưa, từ lâu đã như mây khói thoáng qua. Những gì mà Diệp Oánh đối mặt vĩnh viễn đều là ánh mắt lạnh lùng và phiền chán của Mặc Cảnh Lê và gương mặt tươi cười đắc ý của công chúa Tê Hà. Tuy Diệp Oánh có tài mạo song toàn, nhưng bản thân lại không phải là người có ánh mắt nhìn người, thậm chí bởi vì ánh mắt Vương Thị Thiền cận nên cách cư xử và thủ đoạn của nàng còn kém các tiểu thư xuất thân danh môn. Nhưng ngay cả như thế, thì qua nhiều năm như vậy, Diệp Oánh có không muốn thì cũng phải thừa nhận đã nhìn rõ rất nhiều chuyện. Năm xưa, Mặc Cảnh Lê đã bỏ Diệp Ly mà lấy mình cũng không phải vì chính mình, cho nên vì cái gì mà phải yêu thích mình đến không xa rời chứ. Năm xưa, nàng tự cho rằng có thể đả kích Diệp Ly, giẫm nát hôn sự của nàng ấy ở dưới chân, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một cái cớ để Mặc Cảnh Lê thoát khỏi Diệp Ly mà thôi. Mà hiện tại khi Mặc Cảnh Lê bắt đầu hối hận với quyết định lúc trước thì Diệp Oánh lại càng trở thành nơi để chút giận mà không thể tránh né. còn nhớ năm đó, tỷ đã từng nói với tứ muội, nếu có bất ức gì thì có thể nói cho tỷ biết, nói không chừng tỷ cũng có thể giúp đỡ một chút. Nhưng có lẽ, từ đầu tứ muội đã không tin tỷ rồi, mấy năm nay, chúng ta cũng không qua lại gì. Thần sắc của Diệp Ly ôn hòa nhìn đôi mắt đang đỏ hồng của Diệp Oánh trước mặt, nhẹ giọng thở dài nói. Tam tỷ, muội, Diệp Oánh sừng sờ cũng nhớ tới lời nói mà Diệp Ly đã nói với mình ở Lê Vương Phủ vào năm đó. Chỉ là, mấy năm nay, những gì mà chính mình phải đối mặt đều cách biệt một trời một vực với Diệp Ly, còn có sự ghen tị bị đè nén trong lòng kia cũng khiến cho nàng không thể bỏ qua mặt mũi mà đi cầu Diệp Ly. Lúc này lại nghe Diệp Ly nhắc tới ấm ức trong lòng Diệp Oánh cũng không nén nổi nữa mà xông ra tất cả. Chỉ cảm thấy lúc trước mình nhắm vào Diệp Ly khắp nơi quả thật là hơi quá đáng, đến tận bây giờ toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ Diệp Ly ra, lại còn có ai nhớ đến chính mình chứ? Diệp Oánh cắn cắn góc môi, thấp giọng nói, "Tam tỷ Oánh Nhi cầu tỷ giúp muội tìm lại con của muội, được không?" "Con của muội?" Diệp Ly nhướng mày, lúc trước chuyện Mặc Cảnh Lê dùng một cước đá chết tiểu thế tử Lê Vương phủ, thì mặc dù phần lớn những người có tin tức con đường riêng đều biết rõ chân tướng, nhưng lý do nói với bên ngoài thì vẫn là tiểu thế tử Lê Vương phủ bị nhiễm bệnh nặng nên chết non. Diệp Oánh gật gật đầu, cười khổ, "Góc chuyện audio.com." Nói, chuyện ở Sở Kinh vào 2 năm trước chắc tam tỷ cũng biết. Con của muội, nhớ tới đứa con từ khi sinh ra vẫn chưa từng được gặp mặt của mình, Diệp Oánh cũng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Lúc trước nàng cũng từng dựa vào con để tranh sủng với công chúa Tê Hà, nhưng đợi đến khi biết rõ con ruột của mình không biết tung tích thì nàng mới thật sự đau lòng đến gần chết. Nếu có thể tìm lại được con của nàng, cho dù chỉ có thể biết nó vẫn sống bình an, thì cũng đã tốt lắm rồi. Nén nước mắt nói lại chuyện con Mặc Cảnh Kỳ đánh cháo cho Diệp Ly nghe, thậm chí ngay cả chuyện Mặc Cảnh Lê có khả năng không thể có con nối dõi nữa, cũng nói ra luôn. Tuy Diệp Ly đã biết trước rất nhiều tình huống trong đó, nhưng cũng không thể không cảm thán hai anh em Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê này đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Suy nghĩ một lát Diệp Ly liền gật đầu nói, "Muội yên tâm, chỉ cần đứa bé còn sống thì nhất định sẽ giúp muội tìm về." Diệp Oánh vui mừng không thôi, không ngừng nói. Cảm ơn tam tỷ, muội thấy thần sắc áy náy trong mắt Diệp Oánh, Diệp Ly hơi mỉm cười nói. Trước kia, mọi người đều còn nhỏ không hiểu chuyện đã qua cứ cho qua đi. Muội yên tâm, muội là tứ muội của tỷ sẽ không để cho cô công chúa Nam Chiếu kia lấn đến trên đầu muội. Diệp Oánh gật đầu liên tục trong lòng lại càng biết ơn Diệp Ly, cảm ơn tam tỷ. Cảm ơn cái gì tiện tay mà thôi. 2 ngày nữa, nếu có rảnh thì vẫn trở về thăm cha và bà nội đi. Lúc còn ở nhà cha và bà cũng đều yêu thương muội nhất, hơn nữa tỷ đã nói rất nhiều chuyện, muội thật sự phải xin bà nội chỉ dạy. Tuy nể mặt tỷ thì Mặc Cảnh Lê có thể sẽ không dung túng cho công chúa Tê Hà làm càn quá mức, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện tỷ cũng không thể giúp muội được. Diệp Ly dịu dàng nhắc nhở. Diệp Oánh gật đầu, nàng hiểu rõ Diệp Ly đang nói gì. Những thủ đoạn của phu nhân đương gia danh môn này, lúc trước bà nội và mẹ đều đã từng muốn dạy cho nàng, chỉ là tại chính nàng chẳng thèm ngó tới mà thôi. Càng về sau này thì lại càng hối hận, không phải là bị Mặc Cảnh Kỳ giam cầm, thì chính là đã ở trong Lê Vương Phủ, làm gì còn có ai chịu dạy cho nàng. Cho tới bây giờ quyền lợi của Nhiếp Chính Vương Phủ vẫn còn nằm trong tay Hiền Chiêu Thái Phi, nhưng công chúa Tê Hà cũng có thể sử dụng một ít. Mà bị Mặc Cảnh Lê chán ghét mà vứt bỏ và vắng vẻ như nàng thì ngay cả chạm cũng không chạm vào được một chút. Kỳ thật nói đến cách cư xử và thủ đoạn của phu nhân danh môn thì Diệp lão phu nhân và Vương thị cũng không truyền đạt cho Diệp Oánh được quá nhiều thứ có tác dụng. Đều là xuất thân trong gia đình nhỏ nên những thứ mà Diệp lão phu nhân và Diệp Vương thị biết cũng cực kỳ có hạn. Nếu Diệp Ly thật sự cố ý muốn bồi dưỡng Diệp Oánh thì sẽ mời từ đại phu nhân, từ nhị phu nhân hoặc Hoa hoàng hậu dạy bảo nàng ấy. Chỉ là thứ nhất không có điều kiện này, thứ hai, Diệp Ly cũng không cần Diệp Oánh trở nên quá thông minh. Thấy Diệp Oánh khóc đến trang dung mất trật tự, Diệp Ly liền kêu người dẫn nàng ấy xuống rửa mặt và trang điểm lại. Nhìn thân ảnh càng ngày càng đi xa của nàng ấy, nụ cười dịu dàng trên mặt Diệp Ly liền dần dần phai nhạt đi. Tần Phong, ta làm như vậy, có phải đã quá độc ác rồi không? Ngoài lương đình, sắc mặt Tần Phong vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói. Những việc mà Vương Phi làm đều là vì Định Vương Phủ và Mặc Gia Quân. Huống chi, Lê Vương Phi cũng không. Góc chuyện audio.com, phải người lương thiện, vô tội gì? Diệp Ly hơi mỉm cười nói. Nói cũng đúng, Diệp Oánh bị Vương Thị dạy dỗ từ nhỏ, luôn vì lợi ích riêng của chính mình. Bây giờ, nàng ta mang ơn ta, nhưng nếu có một ngày ta gây nguy hại đến ích lợi của nàng ta, thì tất nhiên nàng sẽ không hề do dự cắn ngược lại ta một cái. Chỉ tiếc, nàng ta không có cơ hội này. Hỏi như thế cũng không phải Diệp Ly muốn ra vẻ giả nhân giả nghĩa, mà chỉ là trong đại thế thiên hạ hiện nay, Diệp Oánh thật sự là một người cực kỳ vô tội. Chỉ tiếc đã đi vào trong đó, nếu không có thực lực để nắm giữ được vận mệnh của chính mình thì cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác mà thôi. Đây là vận mệnh của Diệp Oánh, hoặc nói là, ngay tại lúc nàng ta lựa chọn gả cho Mạc Cảnh Lê thì cũng đã định trước bi kịch của nàng ta. Cho tới bây giờ, Mạc Cảnh Lê cũng không phải là một người chồng tốt. Diệp Ly đứng dậy đi ra ngoài lưng đình, đúng lúc lại nhìn thấy công chúa Tê Hà đang đi đến trước mặt. Nhiều năm đã trôi qua, tính tình của công chúa Tê Hà cũng trầm ổn hơn rất nhiều, không còn là công chúa được nuông chiều vừa nói một lời không hợp ý thì liền vung roi của năm đó nữa rồi, nhìn thấy Diệp Ly thì cũng chỉ hơi nhướng mày, nói. Định Vương Phi, không phải Diệp Oánh đang ở cùng ngươi sao? Diệp Ly hơi mỉm cười nói. Công chúa Tê Hà có như thế nào thì tứ muội cũng là đích phi danh chính ngôn thuận được Lê Vương cưới vào cửa. Người gọi thẳng tục danh như vậy có phải có chút không thỏa đáng hay không? Công chúa Tê Hà nhướng mày khinh thường, nói. Vậy thì thế nào, chỉ là một nữ nhân bị vương gia chán ghét mà vứt bỏ mà thôi. Hay Định Vương Phi muốn ỷ vào thân phận của mình làm chỗ dựa cho nàng ta? Diệp Ly che miệng cười, đôi mắt thanh lệ, xinh đẹp đảo một vòng trên người công chúa Tê Hà, rồi cười nói. Sao lại như vậy được, chỉ là bản phi hơi tò mò mà thôi. Lại nói tiếp, Lê Vương cũng xem như là thâm tình với công chúa, sao mấy năm nay lại không thấy Lê Vương cho công chúa một danh phận danh chính ngôn thuận vậy? Nếu là lúc trước thì cũng còn dễ nói, nhưng bây giờ, Lê Vương đã nắm quyền, sao còn không nhớ tới việc này được đây? Bản phi nhớ công chúa đã bị Nam Chiếu tước đoạt tước vị công chúa từ lâu rồi, đúng không? Ngược lại, có lẽ nên kêu một tiếng Tê Hà cô nương mới đúng. Diệp Ly nói một phen, cũng nói đến nỗi khiến cho sắc mặt của công chúa Tê Hà trở nên cực kỳ khó coi. Mấy năm nay, nàng đi theo bên người Mạc Cảnh Lê, tuy Mạc Cảnh Lê không bạc đãi nàng, nhưng cũng không có cưới hỏi đàng hoàng rước nàng vào cửa. Tuy Nam Chiếu cũng không để ý mấy thứ nghi thức xã giao này bằng Trung Nguyên, nhưng cũng chính bởi vì không có tầng danh phận này, nên cho dù bây giờ Mạc Cảnh Lê đã nắm quyền, thì nàng cũng vẫn không thể ngẩng đầu lên được giữa các phu nhân của đại sở. Hai ngày nữa, nữ vương Nam Chiếu cũng sẽ đến. Nếu để nữ vương biết em gái của mình lại trở nên như vậy cũng không biết trong lòng nữ vương sẽ có cảm tưởng gì đây. Diệp Ly nói như vô ý, lại như sâu kín tiếc hận. Công chúa Tê Hà là em gái ruột của công chúa An Khê, nhưng từ nhỏ lại luôn đối nghịch với chị của mình, ngược lại, lại thân cận với thánh nữ Nam Cương Thư Mạn Lâm lúc trước, cuối cùng lại càng không để ý danh phận mà đi theo Mạc Cảnh Lê. Có thể nói đã đoạn tuyệt quan hệ với công chúa An Khê hoàn toàn. Bây giờ chị ruột của mình trở thành nữ vương một quốc gia, mà chính mình thì ngay cả cái danh. Góc truyện audio.com, phận vương phi cũng không kiếm được, đợi đến khi gặp được công chúa An Khê, không biết trong lòng công chúa Tê Hà công chúa sẽ có cảm giác gì đây. Ngươi đừng đắc ý, vương gia nhất định sẽ cưới ta làm đích phi, công chúa Tê Hà nói một cách kiêu ngạo, Diệp Ly mím môi cười, Tê Hà cô nương đã hiểu lầm. Bản phi là Định Vương phi, Lê Vương lấy ai làm đích phi cũng không liên quan gì đến bản phi. Chỉ là bản phi vẫn muốn nhắc nhở Tê Hà cô nương, đích phi của Lê Vương đã có người từ lâu rồi. Cho dù Lê Vương muốn cưới nữa thì tối đa cũng chỉ là bình phi mà thôi. Ở Trung Nguyên cũng không có quy củ hai đầu đều lớn. Cho dù là bình phi thì ở trước mặt đích phi cũng vẫn phải thấp hơn một đầu. Công chúa Tê Hà ôm hận chừng Diệp Ly, hừ khẽ một tiếng, rồi xoay người đi mất. Cách chương.